Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Sáu ngày 15 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết một báo cáo được chờ đợi từ lâu của Bộ Tư pháp Mỹ khiển trách cựu giám đốc FBI James Comey về các quyết định của ông trong cuộc điều tra email của bà Hillary Clinton, nhưng nói rằng ông Comey không thể hiện bất kỳ sự thiên vị chính trị nào. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chi tiết ngay sau đây. Một sinh viên Mỹ gốc Việt đang bị câu lưu tại Việt Nam về tội danh phá hoại trật tự công cộng khi có mặt trong các cuộc biểu tình phản đối dự luật về đặc khu kinh tế. Hoài Hương có bài tường trình chi tiết trong phần tin Việt Nam. Ngoài ra, tối nay chúng tôi còn có bài tường trình của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam và chuyên mục hỏi đáp du học Hoa Kỳ. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Cựu giám đốc FBI James Comey đã mắc lỗi nghiêm trọng về suy xét khi ông tuyên bố ngay trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 rằng ông đã mở lại cuộc điều tra về việc bà Hillary Clinton sử dụng một máy chủ email riêng tư, cơ quan giám sát nội bộ của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hôm thứ Năm. Nhưng Tổng thanh tra Michael Horowitz cũng kết luận trong bản báo cáo dài 500 trang được chờ đợi từ lâu rằng ông Comey không thể hiện bất kỳ sự thiên vị chính trị nào hoặc tìm cách gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Ông Horowitz cũng không phản đối quyết định không truy tố bà Clinton về vụ email. Là một quan chức chấp pháp phục vụ lâu năm, ông Comey đã trở thành một nhân vật gây tranh cãi trong cuộc bầu cử năm 2016, thu hút các cáo buộc từ cả đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ, nói rằng cách thức ông xử lý cuộc điều tra email của bà Clinton đã ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử. Ông Comey sau đó đứng đầu một cuộc điều tra riêng rẽ về các mối quan hệ bị cáo buộc giữa ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump và Nga. Ông Trump sa thải ông Comey khỏi vị trí giám đốc FBI vào năm 2017 và vẫn thường xuyên đả kích ông Comey kể từ khi đó. Cả hai phe phái chính trị ở Mỹ dự kiến sẽ sử dụng báo cáo của ông Horowitz để chĩa mũi dùi vào ông Comey. Ông Comey đã lên tiếng biện hộ hành động của mình trong một bài viết đăng trên một ý kiến của báo The New York Times sau khi báo cáo được công bố. Vào năm 2016, đội ngũ của tôi đối mặt với một tình huống hết sức bất thường, điều mà tôi so sánh với một trận lụt 500 năm mới có một lần. Tình huống này không cho thấy bất kỳ lựa chọn khả quan nào và đề ra một số quyết định khó khăn nhất mà tôi từng phải thực hiện, ông Comey viết. Cuộc điều tra của Tổng thanh tra tập trung vào những phát biểu công khai của ông Comey về việc ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton sử dụng máy chủ email riêng tư thay vì máy chủ của Bộ Ngoại giao thời bà còn là Ngoại trưởng. Vào tháng 10 năm 2016, chưa đầy 2 tuần trước ngày bầu cử, ông Comey đã gửi một bức thư tới các thành viên của Quốc hội tiết lộ một cuộc điều tra các email của bà Clinton đã được mở lại sau khi các email mới được tìm thấy. Hai ngày trước ngày bầu cử, 8 tháng 11, ông Comey nói FBI không tìm thấy thêm bằng chứng trong các email mới, nhưng bà Clinton tin rằng bức thư này đã góp phần giúp ông Trump đánh bại bà. John Podesta, chủ tịch chiến dịch tranh cử của bà Clinton, nói rằng bản báo cáo cho thấy một cách xác quyết rằng ông Comey đã không công bằng với bà Clinton qua việc công bố những diễn biến của cuộc điều tra email, trong khi chiến dịch tranh cử đang diễn ra mà không tiết lộ sự tồn tại của một cuộc điều tra riêng rẽ khác bắt đầu vào tháng 7 năm 2016 nhắm vào ban vận động của ông Trump và Nga. Báo cáo này xác nhận những gì chúng tôi đã biết từ rất lâu. FBI đã áp dụng tiêu chuẩn kép một cách không thỏa đáng đối với các cuộc điều tra nhắm vào Clinton và Trump, mà đã gây hại cho bà ấy và giúp ông ta đắc cử, ông Podesta nói với hãng tin Reuters. Các đồng minh của ông Trump tỏ dấu hiệu cho thấy họ sẽ sử dụng báo cáo của ông Horowitz để thúc đẩy lập luận của họ rằng ông Comey đã không hành động đúng trong khi giám sát cuộc điều tra Nga. Bản báo cáo chỉ trích mạnh mẽ ông Comey về việc vi phạm các chính sách của Bộ Tư pháp và cáo buộc ông tiếm quyền của Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch khi vào tháng 7 năm 2016, ông tổ chức một cuộc họp báo để tuyên bố sẽ không có cáo buộc nhắm vào bà Clinton. Ông Comey khiển trách bà Clinton vì cực kỳ bất cẩn, theo lời ông, nhưng nói rằng không có đủ bằng chứng để buộc tội bà với một tội liên bang. Điều này gây bực bội cho những người theo đảng Cộng Hòa nói rằng tuyên bố của ông Comey có thể đã có lợi cho chiến dịch tranh cử của bà Clinton. Ông Comey nói bà Lynch đẩy ông vào thế phải hành động như vậy khi bà không rút lui khỏi cuộc điều tra bà Clinton, ngay cả sau khi cuộc gặp gỡ của bà vào tháng 6 năm 2016 với cựu Tổng thống Bill Clinton trên máy bay của bà khơi lên lo ngại bà bị mâu thuẫn lợi ích. Báo cáo hôm thứ Năm kết luận rằng dù bà Lynch không thảo luận về cuộc điều tra email với ông Bill Clinton, bà đã không nhận thức được vấn đề về mặt hình thức gây ra bởi cuộc gặp gỡ này. Ông Trump và các đồng minh của ông đã cáo buộc một băng nhóm các quan chức FBI và Bộ Tư pháp làm việc chống lại ông Trump. Báo cáo của ông Horowitz chỉ trích gay gắt ông Peter Strzok và bà Lisa Page, hai nhân viên FBI từng gửi cho nhau những tin nhắn mang đậm màu sắc chính trị. Báo cáo kết luận những tin nhắn của họ tạo nên thái độ ngờ vực bao trùm cả FBI và đưa tới nhận thức là FBI thiên vị. Trong một email mới công bố gửi vào tháng 8 năm 2016, bà Page viết cho ông Strzok hỏi, Trump sẽ không bao giờ trở thành tổng thống đúng không? Đúng không? Ông Strzok trả lời, không, không, chúng ta sẽ ngăn chuyện đó lại. Mặc dù báo cáo không tìm thấy bằng chứng cho thấy sự thiên vị tác động đến các quyết định xung quanh cuộc điều tra email của bà Clinton trước tháng 7 năm 2016, song báo cáo nói vẫn còn những câu hỏi về việc liệu sự thiên vị có thể đã ảnh hưởng đến sự suy xét chuyên nghiệp của ông Strzok sau đó trong mùa thu hay không. Trong một tuyên bố, luật sư của ông Strzok, Aiton Goldman, nói bản báo cáo dù thiếu sót trong một số kết luận, không tìm thấy bằng chứng cho thấy quan điểm chính trị của ông Strzok ảnh hưởng đến cuộc điều tra bà Clinton. Dù một số tin nhắn giữa ông Strzok và bà Page có nội dung chống Trump, những tin nhắn khác nhắm chỉ trích vào các nhà lập pháp như Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bernie Sanders, người mà bà Clinton đã đánh bại để giành đề cử tổng thống của đảng Dân Chủ. Trong một hồi đáp văn bản về bản báo cáo hôm thứ Năm, FBI cho biết họ chấp nhận những kết luận rằng một số tin nhắn văn bản nhất định là không phù hợp và tạo ra nhận thức là sự thiên vị chính trị có thể đã ảnh hưởng không thỏa đáng tới các hành động và quyết định điều tra.
Bất chấp chỉ trích từ người dân trong nước và cộng đồng quốc tế về những hạn chế của luật an ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn cho rằng bộ luật này là cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Dự luật an ninh mạng của Việt Nam quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng bị chính phủ Mỹ chỉ trích là hạn chế tự do biểu đạt, đã được Quốc hội ở Hà Nội thông qua hôm 12 tháng 6 với hơn 86% đại biểu tán thành. Truyền thông trong nước dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói trong cuộc họp báo hôm 14 tháng 6 rằng an ninh mạng là vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói những nỗ lực nhằm cải thiện an ninh trên môi trường mạng ngày càng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là do thiếu thể chế pháp lý và năng lực bảo đảm an ninh mạng. Bà Hằng khẳng định xây dựng dự luật an ninh mạng là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Nguyễn Lân Dũng, một cựu đại biểu Quốc hội, nói với VOA rằng cần phải có luật này trong trường hợp nó được dùng để ngăn chặn việc phá hoại những thành quả cách mạng, tuy nhiên không nên dùng để hạn chế quyền tự do dân chủ của người dân.
Làm thế nào để hạn chế những cái gì có hại, nhưng đừng hạn chế tự do dân chủ, nói xấu chế độ làm hại. Chế độ thì cũng nên hạn chế, nhưng mà cũng đừng hạn chế cái tự do dân chủ, quyền phát biểu nguyện vọng của nhân dân.
Ông Nguyễn Lân Dũng cũng là một giáo sư của Đại học Quốc gia Hà Nội, nói cần phân biệt giữa phá hoại thành quả cách mạng với nguyện vọng phát biểu của người dân. Ông cho rằng trách nhiệm của người soạn luật là phải cân nhắc ranh giới giữa hai việc đó. Trước đó, nhiều người dân đã biểu tình phản đối dự luật an ninh mạng, trong khi các tổ chức trong nước và thế giới kêu gọi các đại biểu Quốc hội không thông qua dự luật này. Một ngày trước khi Quốc hội biểu quyết, hôm 11 tháng 6, một nhóm gần 80 luật sư trong nước đã ký tên vào một bản kiến nghị yêu cầu các đồng nghiệp trong Quốc hội không bấm nút thông qua dự thảo luật với lý do đạo luật có thể dễ bị lợi dụng để xâm phạm các quyền con người, cản trở tiến bộ xã hội và kìm hãm phát triển kinh tế. Bản kiến nghị cũng cho rằng dự luật này gây hại cho nhà nước pháp quyền và phá vỡ nhiều cam kết quốc tế của Việt Nam. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bác bỏ cáo buộc này, nói rằng dự luật này phù hợp với hiến pháp và không cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Chính phủ Mỹ hôm 12 tháng 6 bày tỏ thất vọng về việc thông qua luật an ninh mạng mới ở Việt Nam. Tổ chức Ân xá Quốc tế miêu tả việc thông qua này là một cú giáng nặng nề vào tự do ngôn luận và tự do biểu đạt ở Việt Nam.
Luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà hoạt động bị Việt Nam kết án tù 15 năm, với cáo buộc lật đổ chính quyền, vừa chính thức nhận giải thưởng nhân quyền của Liên đoàn Thẩm phán Đức vào ngày 13 tháng 6, sau khi ông được phóng thích sớm và đưa sang nước này vài ngày trước đó. Luật sư Nguyễn Văn Đài được Liên đoàn Thẩm phán Đức trao giải thưởng nhân quyền vào tháng 4 năm ngoái, trong lúc đang bị cầm tù tại Việt Nam. Vợ ông, bà Vũ Thị Minh Khánh đã không thể thay chồng nhận giải thưởng vào thời điểm đó vì bị công an chặn lại tại sân bay. Giải thưởng nhân quyền của Liên đoàn Thẩm phán Đức tôn vinh những nhân vật nổi bật trong lĩnh vực nhân quyền và luật pháp trên toàn thế giới với mục tiêu bảo vệ và cổ võ cho các quyền phổ quát, tự do cơ bản của con người trên toàn cầu. Luật sư Nguyễn Văn Đài là người Việt Nam đầu tiên được trao giải thưởng này. Trong buổi trực tiếp nhận giải thưởng, dưới sự chứng kiến của dân biểu Gil Jensen, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Quốc hội Liên bang Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết ông đến nước Đức không phải để mưu cầu cuộc sống của mình, mà để tìm kiếm cơ hội tiếp tục đấu tranh cho tự do của những người bạn cùng bị kết án và rất nhiều những người khác còn đang bị cầm tù, cũng như một số người khác đang chạy trốn trên đất nước Việt Nam. Luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt vào ngày 16 tháng 12 năm 2015 tại Hà Nội và bị giam giữ từ đó cho đến thời điểm bị kết án và được phóng thích để đưa sang Đức vào tối ngày 7 tháng 6. Ông Đài bị bắt sau khi thuyết trình về hiến pháp và các quyền con người cơ bản trước một cử tọa khoảng 70 người tại nhà riêng của một cựu tù nhân chính trị ở xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Phát biểu sau khi nhận giải vào ngày 13 tháng 6, luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết ông từng đến Đông Đức làm việc 29 năm trước và có cơ hội ở lại để trở thành công dân nước này. Nhưng ông đã quyết định trở về Việt Nam. Lý do là vì 11 tháng sống tại đây, ông đã tìm thấy những ý tưởng về tự do, dân chủ, những giá trị cao đẹp của một đất nước thống nhất. Ông Đài nói, sau khi trở về Việt Nam, ông theo học ngành luật và trở thành luật sư, từ đó bắt đầu con đường dấn thân đấu tranh cho tự do và những giá trị nhân quyền, những gì mà ông đã học được từ nước Đức. Luật sư Nguyễn Văn Đài cảm ơn nước Đức đã cưu mang ông và mong muốn những giá trị nhân quyền cao quý đó không chỉ được thực hiện ở nước Đức mà còn được thực hiện ở đất nước quê hương yêu dấu của tôi, ông Đài nói. Luật sư Nguyễn Văn Đài được xem là một trong những nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng nhất Việt Nam. Ông từng viết nhiều bài nghiên cứu luật học về các quyền tự do chính trị ở Việt Nam và khẳng định rằng Hiến pháp Việt Nam tuy thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản nhưng lại không cấm thành lập các chính đảng mới. Vì vậy, công dân Việt Nam có quyền thành lập đảng chính trị mà không cần phải xin phép nhà nước. Trong thời gian hành nghề luật sư, ông Đài từng nhận bảo vệ nhiều vụ án về tôn giáo và nhân quyền, soạn thảo các văn kiện nội dung pháp lý và đóng góp vào việc thành lập các tổ chức đấu tranh dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Ngoài giải thưởng của Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài còn nhận được giải thưởng Helmin Hammett của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và giải thưởng Nhân quyền Việt Nam năm 2007 của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam. Cùng bị kết án gần đây nhất với ông Đài là 5 thành viên khác của Hội Anh em Dân chủ, một tổ chức mà ông Đài là một trong những người sáng lập, bao gồm Cộng sự Lê Thụy Thu Hà, Mục sư Nguyễn Trung Tôn, ký giả Trương Minh Đức, kỹ sư Phạm Văn Trội và nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển. Tổng cộng bản án của 6 người lên đến 66 năm tù giam cho tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự. Ông Đài nhận bản án cao nhất vì bị xem là đối tượng cầm đầu, có vai trò chủ mưu và trực tiếp xây dựng cương lĩnh hoạt động của Hội Anh em Dân chủ.
William Anh Nguyễn, 32 tuổi, có mặt tại một cuộc biểu tình đã bùng phát tại Việt Nam hôm Chủ nhật vừa rồi, khi đông đảo người biểu tình trên khắp nước phản đối nhà nước về kế hoạch thành lập các đặc khu kinh tế mà người dân lo sợ một ngày có thể trở thành những nhượng địa của Trung Quốc, nước láng giềng đang ôm mộng bành trướng lãnh thổ. Theo gia đình, William Nguyễn tới Việt Nam hôm thứ Bảy 9 tháng 6 để thư giãn, trong khi chờ tới ngày nhận bằng thạc sĩ tại trường đại học nổi tiếng của Singapore, dự kiến vào giữa tháng 7 sắp tới. Hãng tin AFP tường thuật rằng William Nguyễn đã nhập vào đám đông tụ tập tại thành phố Hồ Chí Minh và tải lên Twitter nhiều bức ảnh về đám đông biểu tình với lời chú thích: đây là dân chủ ở Việt Nam. Hình ảnh anh bị thương một bên đầu, mặt đầy máu, bị bắt mang đi hôm Chủ nhật lan truyền rộng rãi trên mạng. Hôm thứ Năm 14 tháng 6, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói William Nguyễn bị câu lưu vì phá hoại trật tự công cộng. Bà Thu Hằng cho biết là giới hữu trách đang dàn xếp cho William Nguyễn gặp nhân viên lãnh sự Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh và khẳng định là không có sử dụng vũ lực liên quan tới cá nhân này. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ hôm thứ Tư 13 tháng 6, bà Vân Nguyễn, mẹ của William, nói bà và gia đình rất lo lắng cho William, không biết gì về tình trạng của William vì chưa liên lạc được. Bà Vân nói bà cảm thấy rất đau lòng khi xem video trên mạng, thấy cảnh con bị đổ máu và bắt mang đi.
Dạ, rất là đau lòng. Tại vì thấy máu mẹ gì, bây giờ mình ngồi đây mà mình không biết là cái tình trạng nó làm sao, nó có bị nhức đầu, nó có bị gì không. Thành ra rất là lo.
Bà Vân xác nhận Sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã được thông báo về trường hợp của Will và hứa giúp đỡ.
Họ nói là đang work, đang làm việc trong cái trường hợp này. Thành ra giống như mình vẫn để cho họ làm việc, thì có gì họ sẽ cho mình biết.
Hãng tin AFP dẫn lời phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Pope Thrower, xác nhận là sứ quán đã được báo cáo về trường hợp một công dân Mỹ bị bắt tại Việt Nam qua phương tiện truyền thông. Ông Thrower tuyên bố, khi một công dân Mỹ bị giam giữ ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ sẽ làm việc để cung cấp tất cả các sự hỗ trợ lãnh sự phù hợp. Nói chuyện với Voa Việt ngữ từ Houston vào lúc 10 giờ 15 giờ địa phương, sáng thứ Năm 14 tháng 6, bà Vân cho biết là đã được tin là lãnh sự quán đã gặp được
lo
sợ một ngày và tình trạng của con bà ổn định, không sao hết. Bà Vân nói thêm rằng sứ quán đang làm việc với phía Việt Nam và bà không được biết thêm chi tiết nào khác. William là đứa con thứ hai trong một gia đình 4 người con và từ nhỏ tới lớn có thành tích học vấn rất tốt.
Will là một đứa con rất là ngoan. Will học giỏi từ nhỏ cho tới lớn, từ bắt đầu lớp 1, lớp 2, đại diện trường đi thi tất cả những cái giải Spelling Bee hay là Geography Bee là Will có tham dự hết. Rồi Will đi đậu high school là á khoa của trường. Từ đó Will mới được học ở Yale. Thì sau khi tốt nghiệp ở Yale thì bây giờ Will được cái học bổng của trường Lý Quang Diệu ở bên Singapore.
Bà Vân cho biết William đã hoàn tất xong tất cả các môn học và chỉ chờ tới ngày lãnh bằng thạc sĩ của trường chính sách công lý Lý Quang Diệu vào giữa tháng 7 sắp tới. Bà cho biết bà và gia đình đã mua vé, sẵn sàng sang Singapore để dự lễ ra trường. Thế nhưng bây giờ thì không biết có thể thực hiện chuyến đi đó hay không. Trên các trang mạng xuất hiện các thông tin nói rằng William Nguyễn bị bắt vì là thành viên của một tổ chức chính trị ở hải ngoại bị cấm hoạt động ở Việt Nam. Bà Vân nói bà đã được đọc những thông tin đó và cực lực bác bỏ những tin đồn đó. Bà nói William là một sinh viên thuần túy, không tham gia tổ chức đảng phái chính trị nào cả và có lẽ chỉ có mặt trong đoàn biểu tình vì tính hiếu kỳ mà thôi.
Mình là mẹ của Will, mình biết chắc là Will không có thuộc một cái đảng phái nào hết. Will chỉ là một sinh viên bình thường, đang đi học và chờ cái ngày ra trường để mà lãnh bằng. Rồi cái ngày lễ ra trường sẽ dự định là trong khoảng giữa tháng 7 này, thì trong khi trong thời gian này thì Will chỉ muốn đi vacation thôi, chỉ muốn đi qua bên Việt Nam chơi, tại vì Will thích cảnh của Việt Nam, Will thích thức ăn Việt Nam, Will thích văn hóa dân tộc Việt Nam, tại vì Will cũng học về Á Châu, thành ra cũng là một phần tìm hiểu mà cũng là một phần enjoy.
Được hỏi, nếu như William nghe được buổi phát thanh này, bà muốn nói gì với con? Người mẹ không giấu được cảm xúc.
Dạ, nói là mẹ rất là lo cho Will. Chỉ cần muốn gặp mặt Will thôi, để coi Will ra sao thôi.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSY PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên kênh YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi bài tường trình của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam, nói chuyện với hai người tham gia biểu tình ở Bình Thuận vào tuần trước chống dự luật đặc khu kinh tế, giờ đã bị hoãn.
Cuộc biểu tình nhanh chóng chuyển sang bạo động và đối đầu giữa chính quyền tỉnh với nhân dân tại Bình Thuận trong ngày 10 và ngày 11 tháng 6 năm 2018 đã để lại một bầu không khí căng thẳng ở khu vực này. Hiện tại, khu vực các công sở nổ ra biểu tình bạo động đã được phong tỏa bởi các lực lượng công lực và đang khắc phục hậu quả. Mọi sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra bình thường, không có cúp điện hay cúp nước như các lời đồn đoán. Nhưng thay vào đó là những thông tin liên tục từ phía chính quyền địa phương về việc bắt người và kêu gọi người biểu tình ra đầu thú. Nhìn chung, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, nhưng bầu không khí bất an đang phủ lên người tham gia biểu tình. Ông Nguyễn Văn Phúc, người dân từng tham gia biểu tình, chia sẻ với VOA.
Nhà nước đấu thường, những người ở ngoài xúi dục, không ai xúi dục hết tất cả. Cái này nhà nước làm người dân phẫn nộ, không ai làm người dân phẫn nộ hết tất cả. Cái này do nhà nước bạo động trước, người dân mới bạo động với nhau, chứ không bao giờ người dân bạo động với nhà nước. Hả? Bây giờ người dân là lên biểu tình. Mà tại sao đi bắt người dân? Hả? Dù lý chỗ đó, nhà nước nào mà đi bắt người dân? Mà tại sao không ủng hộ người dân? Hả? Bây giờ đưa một ba ra để làm gì? Để trấn áp với người dân. Trấn áp. Mà công cụ đó để đánh giặc, không phải là để đánh ngư của mình.
Tại vùng biển Phan Trí Cửa, các ngư dân tham gia biểu tình đang chuẩn bị một chuyến đánh bắt mới. Nỗi lo lớn nhất trước mỗi chuyến ra biển là khi về có đủ lượng hải sản để bù tiền xăng, tiền dầu và tiền thuê thuyền đánh bắt hay không. Cũng xin nói thêm, hầu hết ngư dân ở đây không có thuyền, chỉ có vài chục gia đình từng đóng thuyền để đánh bắt, nhưng sản lượng quá thấp vì biển nhiễm độc, hải sản cạn dần, họ bỏ thuyền và các ngư dân khác nghèo hơn chấp nhận bỏ ngày công để thuê thuyền mà ra khơi. Đời sống ở đây khá chật vật vì ngoài chuyện biển nghèo nàn, người dân phải cạnh tranh mua bán với người Trung Quốc trong các khu chợ. Việc bức xúc với người Trung Quốc như một lẽ tự nhiên. Ông Nguyễn Văn Phúc, ngư dân từng tham gia biểu tình, chia sẻ với VOA.
Một ngày cũng không cho là tàu cộng thuê đất nước Việt Nam. Tôi đứng lên là vì đất nước Việt Nam, vì con cháu tôi sau này, vì tất cả mọi người dân đất nước Việt Nam.
Những người dân tham gia biểu tình đều khẳng định họ không hề nhận bất cứ đồng nào từ nhà nước hay tổ chức nào để đi biểu tình. Họ rất nghèo và rất bức xúc trước vấn nạn người Trung Quốc ngày càng lấn nước họ mọi thứ. Bà Nguyễn Thị Gái, người từng tham gia biểu tình, chia sẻ với VOA.
Chứ còn tôi cũng không có nhận nghề nào cắt bẻ của người ta hết ấy.
Ông Nguyễn Văn Phúc, người dân từng tham gia biểu tình, chia sẻ với VOA.
Không ai mà đưa tôi một đồng, hai đồng nào hết tất cả. Chỉ là tôi thấy trái gai con mắt, thấy nhà nước đã đàn áp dân, là tôi đứng ra. Chứ tôi không có, cái chữ nghĩa tôi chẳng có gì đâu. Mà bây giờ tôi phải cái đầu óc thôi, chứ ngồi ra tôi chẳng có một cái gì hết. Nhà tôi cũng nghèo khổ, ngày nào tiền gấp tới cũng đòi tới chữ. Bây giờ tôi thấy hỏi người nào mà đứng ra mà bảo vệ đất nước, hỏi đồng tiền mà người dân đưa ra đóng thuế cho đất nước mà bảo đã đưa ra cho quân đội, đưa quân đội đâu ha, đưa cho mấy ông cấp cao được hưởng lợi, người dân nhà dắt nhà sập mà tại sao mấy ông không có biết được cái điều đó hả? Nhà mấy ông thì nhà xây nhà lâu, biệt thự này biệt thự kia để người dân ta chết đói lên đó xuống. Tại sao mấy ông không có lo được? Tôi hỏi như đó thôi. Tôi xin hết.
Sau khi tìm hiểu, có thể nói rằng mọi lời đồn đoán về việc người dân nhận tiền để đi biểu tình là hoàn toàn vô căn cứ. Và tinh thần chung của người tham gia biểu tình là sẵn sàng bị bắt để biểu tình cho đến lúc nguyện vọng của họ được lắng nghe một cách thấu đáo.
Tiếp theo đây, mời quý vị đến với chuyên mục Hỏi đáp du học Hoa Kỳ với giáo sư Charles Cường Nguyễn do Trà My thực hiện.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Trà My kính chào giáo sư Nguyễn ạ.
Vâng, thưa chào cô.
Ừ, chương trình ngày hôm nay mình có chủ đề giới thiệu một ngành học mới, đó là ngành học hóa sinh. Thì xin giáo sư giới thiệu cho quý khán thính giả cũng như các bạn sinh viên ở Việt Nam được hiểu rõ ngành học hóa sinh ở Mỹ là học về những cái gì, đào tạo như thế nào. Xin giáo sư cho biết chi tiết.
Vâng, trước tiên tôi cũng có lời chào đến các bạn và cảm ơn các bạn đã chú tâm về chương trình du học này. Và cảm ơn cô Trà My đã đưa lên một đề tài rất là thú vị và rất là cần thiết cho các sinh viên Việt Nam. Theo chúng tôi biết thì cái ngành hóa sinh rất là thịnh hành ở Mỹ hiện tại, tại vì tất cả những cái công ty và hợp đồng lớn ở trên thế giới giống như Dow Chemical với là những cái hãng lớn đều nằm ở nước Mỹ. Và nhiều người không hiểu rõ cái sự khác biệt giữa hóa sinh, có nghĩa là biochemistry, và hóa học là cái ngành chính, có nghĩa là chemistry, là một ngành khoa học tự nhiên, thì mình có thể mình đi rõ ràng vào chi tiết sau đó. Nhưng mà cái ngành hóa sinh là một cái ngành chuyên, có nghĩa là ngành phụ trong cái ngành lớn của ngành hóa học. Ngành hóa học là một cái nhánh của khoa học tự nhiên, của science, và là cái ngành này nó nghiên cứu về tất cả những cái thành phần cấu trúc, tính chất và sự thay đổi của vật chất. Nhưng mà biochemistry thì họ chú trọng vào những cái sinh vật mà có thể sống và hoạt động như chúng ta đã thấy. Mình có thể nói sâu hơn, nhưng mà nói qua là nếu mà các bạn muốn học về cái ngành này thì nó có rất là nhiều cơ hội trong tương lai để mà làm việc ở Mỹ.
Thưa giáo sư, như vậy thì đi về cái ngành hóa học như thế đó thì chắc chắn là mình sẽ vào những cái ngành như ngành y, ngành dược, hay là đi vào những cái chuyên ngành cụ thể như thế nào từ ngành hóa sinh, thưa giáo sư?
Vâng, hóa học là một cái ngành chính và trong cái khoa học tự nhiên. Và nếu mà các bạn muốn đi vào học về hóa sinh, hay là nhiều người có thể gọi là sinh hóa, biochemistry, thì nó chú trọng vào những cái sinh vật trong cái một cái ngành ngành hóa học. Thì câu hỏi đầu tiên là học cái ngành hóa sinh thì có những cái mục đích như thế nào? Cái mục đích của ngành hóa sinh có nghĩa rằng là các bạn có thể dùng cái ngành hóa sinh này học 4 năm cử nhân để chuẩn bị đi vào ngành dược, hay là ngành về ngành thuốc, hay là về ngành nha. Có nghĩa là bên này muốn đi vào những cái ngành thuốc, medical đó, gọi là ngành medical school đó, hay là đi vào ngành nha, hay là ngành dược, có nghĩa là pharmaceutical, thì các bạn sẽ thi những cái bài thi giống như MCAT cho ngành dược, cho ngành ngành thuốc. Thì đây là một cái cơ hội các bạn có thể thu thập được những cái kinh nghiệm để mà thi chuẩn bị để vào trường thuốc. Đó là một cái cách đi cho những người họ muốn đi học những cái ngành khác trong tương lai. Có nhiều người họ muốn học về ngành này để mà họ đi vào cái nghiên cứu trong cái ngành hóa sinh, thì sau đó 4 năm sẽ học thêm thạc sĩ và có thể học tới tiến sĩ PhD về biochemistry luôn. Thì sau đó thì các bạn có thể ra làm nghiên cứu trong những cái hãng lớn, giống như chúng tôi vừa mới nói là Dow Chemical Plant, hay là những cái company mà nó có những cái hãng mà nó như có những cái ngành nghiên cứu về ngành biochemistry, hay là đi vào nghiên cứu và giảng dạy trong những đại học ở Hoa Kỳ. Đó là hai cách đi, một cách là coi như là để chuẩn bị mình vào những cái trường khác, trường thuốc và trường dược, hay là trường nha, hay là tiếp tục học tiếp cho đến ra tiến sĩ để mà nghiên cứu và giảng dạy.
Thưa giáo sư, nhưng mà nếu như đi về con đường mà học cái ngành này để vào trường nha hoặc trường thuốc như giáo sư nói đó, thì nó có khác biệt gì không so với việc mình vào thẳng ngành nha, hoặc là vào thẳng ngành dược, hoặc vào thẳng ngành y?
Bên này không có cái chương trình nào mà vào thẳng ngành nha, ngành dược và ngành y hết, tại vì thường thường là những cái chương trình đó là sau khi chương trình 4 năm ở đại học. Có nghĩa là một điều kiện mà được vào những cái trường nha, trường dược và trường y, thì các bạn phải có tối thiểu phải có 4 năm cử nhân. Thì 4 năm cử nhân đó các bạn có thể học bất cứ cái ngành nào mà nó chuẩn bị cho mình để mình thi những cái bài thi để vào những đó. Thì không có vào thẳng được. Nếu mà các bạn muốn vào thẳng thì người ta khuyên bạn nên học một cái cử nhân. Thì ngành hóa sinh là một trong những cái chương trình cử nhân có thể chuẩn bị cho bạn vào những cái trường kể trên. Giống như trong quá khứ chúng ta đã nói về Medical Engineering về kỹ sư đó, thì nó cũng chuẩn bị cho các bạn thi vào những cái chương trình kể trên. Không có những cái chương trình nào vào thẳng những cái chương trình, những cái trường thuốc, trường dược và trường y.
Cảm ơn giáo sư. Ngay lúc này thì Trà My có nhận được một vài câu hỏi. Bạn Lan Phương hỏi thăm giáo sư là muốn học về physics và astrophysics nên đăng ký vào trường nào, có cơ hội làm việc ở Mỹ hay không?
Cái câu hỏi này là kỳ vừa rồi mà chúng ta không có thời giờ để trả lời được. Physics là vật lý. Thì mục đích của chương trình này là chúng ta không chú trọng về để mà ủng hộ một cái trường đại học nào trên nước Mỹ hết. Bởi thế tôi cũng nói sơ qua rằng là cái chương trình vật lý và astrophysics là chương trình vật lý về không gian vũ trụ thì nó rất là thịnh hành ở Mỹ, và tất cả các trường lớn đại học nào ở nước Mỹ cũng có cái chương trình này. Thì bạn nên lên Google để kiếm ra những cái trường nào, tất cả những trường nổi tiếng ở Mỹ đều có chương trình này hết. Và cái cơ hội để mà làm việc ở Hoa Kỳ thì về cái ngành này rất là nhiều. Họ cần về, nhất là astrophysics, về chương trình không gian thì người ta cần rất là nhiều. Ngoài ra thì tôi không hiểu thì là các bạn có cần thêm thì cho chúng tôi biết.
Dạ, Phong Huỳnh hỏi thăm giáo sư ở Mỹ này có trường nào đào tạo thạc sĩ xây dựng tốt với chi phí vừa phải hay không?
Xây dựng có nghĩa là tôi nghĩ là về civil engineering không phải không cô ạ?
Dạ, dạ.
Thì chúng tôi đã nói là ở Mỹ thì có rất là nhiều trường đại học có cái ngành này, các bạn nên Google về civil engineering. Và nếu mà muốn tiết kiệm về về học phí thì các bạn nên học 2 năm đầu ở một trường cao đẳng cộng đồng, những community college, thì khi sau đó transfer vào những cái trường đại học thì nó rẻ hơn. Và ngoài ra thì những trường đại học công, public school, public university của bên Mỹ thì nó rẻ hơn những cái trường đại học tư giống như trường đại học chúng tôi. Nhưng mà nó cũng có cái lợi, cái hại, có những cái khi mà mình chọn những cái trường. Thì cái đó là cái câu hỏi rất là tổng quát. Nếu các bạn muốn thì nên hỏi chi tiết hơn.
Bạn hỏi tiếp là muốn đi qua đây ở cùng bang với một người bạn, có khó khăn xin visa hay không?
Trong cái chuyện đó là không có dính líu về vấn đề được chấp nhận visa. Theo chúng ta đã nói trong những cái chương trình trong quá khứ, thì cái sự thành công khi mà xin visa là nó lệ thuộc vào những cái yếu tố khác, những yếu tố về cái sự nghiêm túc của mình khi mình muốn đi học ở Hoa Kỳ, cái mục đích của mình đi học ở Mỹ như thế nào, và vấn đề tài chính, vấn đề khả năng. Còn vấn đề mà đi qua để ở chung với một người bạn ở trong một tiểu bang thì nó không có liên quan gì đến cái những cái yếu tố để được thành công trong khi mà làm visa hết.
Dạ, Hồ Ngọc Huyền hỏi thăm là học sinh cấp 3 có đi du học được không, và nếu có thì học được trường nào ở Mỹ?
Cấp 3 thì theo tôi biết là giống như chương trình trung học ở bên này là gần xong để mà chuẩn bị đi vào đại học. Thì trong quá khứ chúng ta có một cái chương trình nói về những cơ hội để du học cấp 3. Thì cấp 3 có lẽ lớp 11, lớp 12 thì tôi khuyên rằng là phải đợi đến lớp 11, lớp 12 thì nên đi. Thì lúc đó các con em của các bạn trưởng thành hơn. Có rất là nhiều những cái trường trung học ở Hoa Kỳ. Họ có những chương trình giao kết với lại Việt Nam, với những cái trường ở Việt Nam để đưa các học sinh qua học năm lớp 11, lớp 12. Theo tôi biết, như chúng ta đã nói trong quá khứ, nếu mà muốn học những trường công trung học ở Mỹ thì các bạn chỉ học được một năm mà thôi. Mà nếu các bạn có mục đích muốn ở lại sau khi học xong trung học ở Mỹ mà để tiếp tục lên đại học thì các bạn nên học một năm trường công và chuyển qua những cái năm cuối cùng một trường tư. Thì trường tư thì nó, các bạn phải trả tiền học phí, nhưng mà người ta không có gia hạn những cái thời giờ mình học ở đó. Tùy theo cái mục đích của bạn, bạn có muốn qua học trở về lại Việt Nam hay là muốn qua học để ở lại đi học tiếp luôn, thì cái đó là nó tùy theo cái mục đích của bạn.
Vâng, thưa giáo sư, câu hỏi tiếp theo của ông Tạ, có con gái vừa tốt nghiệp đại học khoa báo chí ở Việt Nam, ra trường chưa có xin việc làm nhưng mà muốn qua Mỹ, thì qua đó có dễ hay không, nếu sang được thì thủ tục thế nào? Đó là câu hỏi của ông Tạ.
Câu hỏi này rất là tổng quát, và tất cả những cái yếu tố cho cái câu hỏi này mình đã bàn về trong quá khứ. Thì khi con gái của ông đã được ra trường chương trình cử nhân về báo chí là journalism, giống như tôi hiểu như bên này, thì có những cái cơ hội cháu sẽ qua đây đi học chương trình thạc sĩ của những cái chương trình chứng đại học bên này, thì những cơ hội rất là nhiều. Cái điểm quan trọng nhất là cháu muốn học tiếp trong cái ngành về báo chí hay không, hay là chuyển qua một ngành khác. Nếu muốn học về báo chí thì có những chương trình thạc sĩ rất là nhiều ở Hoa Kỳ để các bạn, để cháu của ông qua đây học được.
Huy Vũ hỏi thăm giáo sư học lực như thế nào thì mới được đi du học Mỹ. Ở Việt Nam có những cái dạng xếp hạng học lực từ trung bình, khá cho tới giỏi. Thì học lực như thế nào thì mới được chấp nhận đi du học Mỹ thưa giáo sư?
Câu hỏi này cũng rất là tổng quát, tại vì cái đối tượng của trường của các bạn muốn đi học thì nó quyết định cái sự học của bạn ở Việt Nam. Nếu các bạn lấy những cái trường rất là cao, rất là lớn, rất là giỏi ở Hoa Kỳ, thì cái điểm của bạn là rất là cần thiết, phải rất là cao, đứng đầu trong những cái trường trung học ở Việt Nam thì mới được đi. Mà nếu các bạn chỉ chọn những cái trường rất là thường, giống như là những cái trường 4 năm cao đẳng cộng đồng, thì những cái điều kiện về cái điểm không có khắt khe như những trường đại học nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Thì nói tóm lại là tùy theo cái mục đích của bạn là học ngành gì, muốn ở đâu và bắt đầu như thế nào. Theo tôi thấy thì cái câu hỏi này là các bạn lo lắng về cái điểm thấp. Cái điểm thấp không phải rằng là mình không có đi học được ở Hoa Kỳ. Điểm thấp thì trước khi mình qua muốn được nhận vào một trường ở Hoa Kỳ thì các bạn nên chọn những cái trường cao đẳng cộng đồng, và cái đòi hỏi của họ không có cao quá. Khi qua đây học xong 2 năm ở cao đẳng cộng đồng thì các bạn dùng cái điểm đó đi vào những cái trường lớn hơn. Đó là cái cách mà tôi khuyên bạn nên chú ý đến.
Ngoài học lực thì cái vấn đề ngôn ngữ cũng quan trọng lắm, tức là phải khả năng tiếng Anh đủ để học cái cấp cao đẳng và đại học ở Mỹ nữa.
Cái đó là giống như nhau hết. Nếu mà các bạn học bất cứ trường nào ở Mỹ thì cái điều kiện cần đi du học là phải thi xong cái bằng về cái chương trình TOEFL hay là IELTS, và điểm TOEFL là 80 điểm và IELTS là tối thiểu là 6.5. Thì cái đó là bất cứ trường nào các bạn muốn đi học ở Mỹ thì cũng phải trải qua cái đó. Còn nếu mà chú trọng về sức học ở trong trường ở cấp 3 thì tùy theo cái đối tượng, tùy theo cái đối tượng ở bên này muốn đi học ở trường nào.
Giáo sư, câu hỏi tiếp theo của bạn Tuấn, bạn quan tâm tới ngành ô tô, bạn xin hỏi là học ngành ô tô ở Mỹ thì học trường nào tốt?
Theo tôi biết là chữ auto có nghĩa dịch ra mechanics, thì có những trường không cần phải vào những trường đại học ở Hoa Kỳ, có thể học ở những trường nghề, ngành nghề, hay là những cái đại học cao đẳng cộng đồng 4 năm, 2 năm, họ có những chương trình chú trọng về ngành ô tô này. Thì các bạn nên Google để mà kiếm ra những cái chương trình này.
Dustin Vũ muốn hỏi về ngành điện ảnh và nghệ thuật ở Mỹ, muốn tìm hiểu thông tin về hai ngành này.
Cái thứ nhất là tất cả những đại học lớn ở nước Mỹ có cái ngành này. Thì các bạn nên đi vào Google để kiếm những cái trường đại học nào mà các bạn muốn đi học. Theo tôi biết là cái ngành điện ảnh về kỹ thuật về điện ảnh và về cái những cái ngành liên hệ đến đó thì rất là thịnh hành ở Hoa Kỳ. Thì khi mà nói về điện ảnh thì nước Mỹ là đứng đầu về Hollywood, thì tôi nghĩ rằng là có những cái chương trình họ huấn luyện cho các sinh viên họ ra để phục vụ trong ngành này. Và tùy theo các bạn muốn đi ra làm actor, có nghĩa là những người đóng phim, thì nó lại khác, hay là ra để làm về những cái ngành kỹ thuật. Câu hỏi này rất là tổng quát, các bạn nên hỏi rõ ràng hơn một chút.
Và bạn cũng thắc mắc là cái cơ hội việc làm ở những ngành mỹ thuật và ngành điện ảnh nghệ thuật ở Mỹ, cơ hội việc làm có cao không?
Không có cao bằng những ngành khác, tại vì cái những ngành này nó đòi hỏi nhiều người họ muốn vào ngành này, nhưng mà cái ngành điện ảnh chỉ có một phần mà thôi. Thì nếu nói cho đúng, học những cái ngành về STEM, có nghĩa về khoa học, về khoa học kỹ thuật, hay là những cái ngành liên hệ đến về ngành kỹ sư, thì cái công việc làm nó dễ dàng hơn. vào những cái chương trình của Hollywood hay là về những chương trình điện ảnh thì nó hơi khó khăn hơn, nhưng mà không hẳn là không có thể được. Các bạn ráng thì nó có thể vào được, nhưng mà nếu nói thật thì nó khó khăn hơn những cái ngành khác.
Dạ, vừa rồi thì giáo sư cũng trả lời luôn cho bạn Khuê Khang, bạn thắc mắc học ngành nghề gì ở Mỹ dễ xin việc làm, thì giáo sư có nói là những cái ngành liên quan tới khoa học STEM, dạ, khoa học kỹ thuật. Dạ vâng, thưa giáo sư Thành Trung hỏi thăm, hiện bây giờ bạn có bằng tại chức ở Việt Nam thì có thể học thạc sĩ ở Mỹ được hay không?
Tại chức là sao, tôi không hiểu.
Dạ, tức là không phải là bằng chính quy, đào tạo chính quy, mà lại vừa đi học vừa đi làm. Và cái bằng tại chức đó là họ đào tạo ngoài giờ, sau giờ làm việc đó, thưa giáo sư.
Nhưng mà nếu cái bằng đó được công nhận một cái đại học mà được công nhận ở Mỹ thì mới được. Còn nếu mà cái bằng đó chỉ được qua cái cơ quan giống như một cái hãng nào đó chấp nhận thì không phải là cái bằng được chấp nhận. Thì mình phải hiểu rõ ràng hơn trước khi trả lời câu hỏi này.
Dạ, Joe Đặng xin hỏi, năm nay bạn 25 tuổi, có thể sang học hoặc sang làm việc ở Mỹ được không?
Cái thứ nhất là vấn đề đi du học không có giới hạn về tuổi. Nếu các bạn càng lớn tuổi thì nó có thể khó khăn hơn, tại vì người ta phải đặt cái câu hỏi. Nhưng mà không phải tại vì cái tuổi của bạn mà người ta không cho bạn đi. Thí dụ bây giờ nếu mà mình lúc 60-70 tuổi mà muốn đi du học thì họ phải đặt cái câu hỏi rằng là đến cái tuổi này mà tại sao đi muốn du học, có thể là mục đích qua để định cư lại ở Hoa Kỳ hay không. Nhưng mà 25 tuổi thì cái chuyện đó là thường thôi, không phải lo lắng gì hết. Cái chuyện quan trọng hơn là những cái yếu tố để các bạn được chấp nhận đi du học là điểm Anh văn, giống như cô Trà My vừa mới nói, phải trải qua chương trình Anh văn, vấn đề tài chánh. Chứ cái vấn đề mà tuổi thì nó không có quan trọng lắm.
Thông tin vừa rồi thì cũng trả lời luôn cho bạn Hồ Hoàng Bảo, bạn 21 tuổi cũng thắc mắc là tuổi này thì còn đi du học được hay không?
Dạ. Được, như tôi nói là không có cái giới hạn. Vâng.
Dạ vâng, bây giờ câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Tấn Công là bạn muốn đi du học Mỹ, thích theo ngành chính trị và quản lý nhà nước, không biết có thể xin học bổng được không?
Học bổng thì tùy theo cái nhu cầu. Theo tôi biết rằng là cái ngành này cũng rất là thịnh hành ở Mỹ về chính trị và phục vụ cộng đồng. Thì các bạn muốn, trước tiên là mình phải muốn đi học trường nào, giống như tôi đã nói trong quá khứ là vấn đề chính là mình muốn ở vùng nào, tại vì những cái khí hậu của Hoa Kỳ nó khác nhau, miền Đông khác miền Tây và miền ở miền Trung nó khác những cái vùng khác. Thì các bạn nên chú tâm vào cái khí hậu trước, và khi đã quyết định vào một trường đại học nào rồi thì các bạn nên vào coi rõ hơn những chương trình này. Theo tôi biết, tất cả những cái đại học lớn ở Hoa Kỳ đều có những chương trình này hết.
Lê Như Ý hỏi thăm là người chị đang ở Mỹ thì có rước người em ruột qua Mỹ du học được hay không?
Cái thứ nhất, cái vấn đề có người hiện tại ở Mỹ nó không có dính líu đến những cái điều kiện để mà các bạn được đi hay không. Nhưng chúng tôi đã nói trong quá khứ, tất cả những cái sự kiện là các bạn có người thân ở Hoa Kỳ, bạn có người thân Hoa Kỳ phải nói rõ ràng cho người ta biết, không có giấu giếm. Nhưng mà theo tôi biết, nếu mà có người thân bên này, nó không có ảnh hưởng đến cái vấn đề được đi du học hay không.
Thúy Nguyễn hỏi thăm là bạn đã học cao đẳng ở Việt Nam rồi, có đi du học ở Mỹ được không?
Được, tất cả những cái, theo chúng tôi đã nói là có những chương trình đi du học ở Mỹ từ cấp 3 cho đến cử nhân và thạc sĩ và tiến sĩ. Thì bất cứ khi nào các bạn ra bất cứ cái bằng nào thì cũng có cơ hội đi du học ở Mỹ hết.
Thưa câu hỏi tiếp theo là ở Mỹ nên học ngành gì cho rẻ và được việc làm tốt?
Cái chuyện nó hơi khó khăn một chút, tại vì cái vấn đề mà học cho rẻ là tùy theo cái trường mình chọn. Theo tôi khuyên thì nên các bạn nên hỏi câu là cái ngành nào mình thích thú, tại vì khi mình ra làm việc mà cái ngành mình chú tâm để mà được rẻ và rẻ tiền trong khi đi học thì cái chuyện đó là không nên. Tôi khuyên rằng là các bạn nên chú trọng vào, cái ngành nào mà mình yêu thích và muốn đi học. Tại vì khi ra trường rồi thì các bạn phải làm trong cái ngành này rất là lâu. Thì câu hỏi nên trở lại rằng là cái ngành nào mình muốn học và lúc đó thì mình sẽ kiếm những cái chương trình nào nó rẻ nhất, có nhiều học bổng. Tôi nói thì qua đây học cao đẳng cộng đồng rồi xong chuyển qua những trường đại học là cái cách mà hữu hiệu nhất để đỡ tốn tiền.
tìm kiếm một ngành học phù hợp với khả năng của mình, cái đó cũng rất là quan trọng. Nếu những cái ngành rẻ nhưng mà các bạn không có cái khả năng theo cái học ngành đó, mình chuyên về khoa học xã hội mà mình thấy cái ngành rẻ, ví dụ như là khoa học tự nhiên đi, thì cũng rất là khó theo đuổi. Thì nó phải phù hợp với cái khả năng của mình, với cái ý thích của mình nữa ha. Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo. Các trường cao đẳng cộng đồng ở Mỹ này thì học những cái trường này có được học chuyên ngành hay không? Hay là họ chỉ đào tạo chung chung để là bước đệm đi lên đại học thôi?
Theo tôi biết thì có hai cách đi vào học cao đẳng cộng đồng. Nếu bạn muốn vào cao đẳng cộng đồng để lấy ra một cái bằng để đi làm, thì cái chương trình huấn luyện đào tạo của họ nó khác hẳn qua đối với một cái chương trình mà để mà học 2 năm để chuyển đi cái trường khác. Thì khi vào trường, một cái trường cao đẳng cộng đồng, các bạn sẽ làm một cái lựa chọn rằng là mình học ra bằng 2 năm associate degree của cái trường cao đẳng cộng đồng này rồi đi làm, hay là chuẩn bị để đi vào những cái trường đại học khác. Và theo tôi biết, những trường cao đẳng cộng đồng ở Hoa Kỳ họ có những cái thiết lập những cái giao kèo, những cái agreement với lại những cái trường đại học ở trên nước Mỹ. Thì lúc đó các bạn có thể chọn, nếu các bạn muốn đi học 2 năm để chọn qua một cái trường đại học nào khác. Cái thứ nhất là các bạn phải nói cho người ta biết là các bạn đi vào cái chương trình để mà chuyển qua cái trường khác. Và cái thứ nhì, tùy theo cái đại học nào các bạn muốn đi học trong tương lai thì các bạn phải đúng theo cái đường hướng đó, tại vì mỗi cái đại học ở Hoa Kỳ có những cái điều kiện khác nhau.
Tiếp tục câu hỏi liên quan tới cao đẳng cộng đồng đó, thì bạn này cũng thắc mắc luôn là cao đẳng cộng đồng ở Mỹ có đào tạo ngành điện ảnh hay không?
Về cái ngành mà các bạn vừa mới nói về điện ảnh đó, thì tôi nghĩ thường thường ở cái cấp cử nhân là 4 năm.
Cấp cử nhân 4 năm.
Những trường cao đẳng cộng đồng thường thường chỉ có 2 năm mà thôi. Thì theo tôi biết, chương trình về điện ảnh rất là khó khăn, tại vì mình phải qua 4 năm để mình có những cái kinh nghiệm, và nó cần những cái kỹ năng về nói và về viết. Tùy theo trong tương lai bạn muốn học, muốn đi làm vào những người viết những cái bài cho những điện ảnh, cho những cái bộ phim, hay đi làm là làm tài tử, thì cái đó là tôi nghĩ rằng là những trường cao đẳng cộng đồng họ không có mà thôi. Nhiều trường họ chỉ có, nhưng mà có thể nó không có quan trọng lắm để mà khi ra để đi kiếm được việc làm. Thì nếu các bạn muốn học về điện ảnh thì tôi nghĩ rằng là nên học tối thiểu là 4 năm ở một trường đại học.
Dạ. Phan Thị Ngọc Yến muốn đi du học ngành dược ở Mỹ có khó hay không, thưa giáo sư?
Trong quá khứ chúng ta đã nói về chương trình pharmacy là ngành dược rồi. Thì cái đương nhiên là cái chương trình nào cũng có cái khó cái dễ tùy theo cái khả năng của bạn. Nếu các bạn có điểm tốt và điểm anh văn tốt và có đủ các điều kiện thì đi học được. Không có thể nói rằng là cái chương trình dược nó khó hơn chương trình khác. Thì cái câu trả lời của tôi rằng là chương trình nào cũng dễ được hết nếu các bạn có đủ điều kiện.
Dạ. Và bạn Hòa Nguyễn muốn đi du học ở Mỹ, xin visa thẳng có được hay không?
Visa thẳng là như thế nào ạ?
Dạ. Câu hỏi này Trà My cũng không hiểu ý của bạn như thế nào. Tại vì khi mà bạn muốn đi du học đó thì bạn liên lạc với trường, trường cho cái giấy I-20 thì
vâng, cái giấy vâng. Đó. Là mình phải cần cái visa F1, mà F1 nó cần cái I-20, cái form I-20.
Dạ.
Của một cái đại học. Thì nếu xin thẳng thì xin thẳng người ta phải hỏi là về cái visa loại nào. Visa F1 thì người ta bắt buộc là phải đi qua một cái trường đại học. Thì muốn trả lời câu hỏi này là xin visa thẳng mà không có nói cái mục đích để đi du học thì tôi nghĩ là không được.
Dạ. Yeah. Kha Trần, em đang học bên Úc, hiện tại là năm thứ 2 đại học, muốn sang Mỹ tiếp tục. Sẽ khó khăn gì không khi em chuyển từ Úc sang Mỹ?
Không có khó khăn gì hết, tại vì nước Mỹ họ nhận bất cứ các sinh viên ở bất cứ các nước nào trên thế giới, nếu mà những cái chương trình đại học đó được công nhận. Thì tùy theo cái trường nào em còn đang học ở Úc, trường đó nếu mà được công nhận ở Mỹ thì em cũng có thể nộp đơn xin chuyển qua một cái chương trình đại học ở Mỹ. Tại vì nếu em ở Úc thì nó không khác gì là em ở nước Pháp hay ở Việt Nam, tại vì nước Mỹ họ không có phân biệt những cái trường, những cái nước nào mà các em còn đang ở.
Dạ, Câu hỏi của Mỹ Ngọc là có một người em trai đã đi phỏng vấn du học rớt 2 lần rồi. Vậy thì bao giờ nên phỏng vấn lại?
Vấn đề về visa được thành công hay không chúng ta đã nói trong quá khứ. Thì tôi cũng nhắc lại như vậy là khi mà đi phỏng vấn mà đã rớt 2 lần thì người ta không có gia hạn, không có giới hạn rằng là bao nhiêu lần thì được và cái thời gian mình trở lại như thế nào. Cái điểm quan trọng nhất là bạn nên hỏi mình rằng là tại sao, cái mục đích, cái nguyên nhân mà tại sao mình bị rớt 2 lần. Trước khi giải tỏa được cái vấn đề này thì tôi khuyên bạn không có nên trở lại trong cái buổi phỏng vấn. Tại vì khi mà đã rớt 2 lần thì có một cái nguyên nhân nào đó mà nếu các bạn không biết, các bạn trở lại thì cũng sẽ rớt nữa. Thường thì muốn thành công trong cái buổi visa để mà nạp đơn đi visa là cái thứ nhất là cái vấn đề nghiêm túc khi đi du học. Các bạn thấy rõ ràng là cho người ta biết rằng là mình có mục đích đi du học ở Mỹ để trở về lại Việt Nam. Nếu mà người ta thấy có những cái yếu tố nào cho rằng biết rằng là các bạn muốn đi du học ở Hoa Kỳ để ở lại, là cái chuyện đó là cái thứ nhất là không được rồi. Cái thứ nhì là vấn đề chứng minh tài chính, nếu mà không có đủ, bố mẹ không có đủ thì không được. Và cái thứ ba rằng là cái Anh ngữ nó có tốt hay không. Thì các bạn cái đầu tiên trước khi trở lại nên tự xét mình là tại sao mình bị rớt 2 lần và phải bổ túc những điểm yếu, những nhược điểm đó trước khi mình trở lại.
Câu hỏi của Thành Trung là bạn biết là cái trường mà bạn đang theo học ở Việt Nam đó được công nhận ở Mỹ, vậy thì có được du học Mỹ hay không, và nếu được thì cần thêm điều kiện gì nữa?
Nếu mà bạn đã ở một trường đại học được công nhận ở Mỹ thì cái chuyện đó rất là tốt, tại vì không những những cái trường đã được công nhận mà trường không được công nhận thì khi mình nạp họ cũng cho mình cái cơ hội để chứng minh. Tại vì thường ra thì họ coi không phải là những cái tên trường mà coi những cái lớp học như thế nào, và người ta có thể phỏng vấn mình. Thì để trả lời câu hỏi này rất là đơn giản rằng là nếu các bạn đã được một cái trường công nhận ở Mỹ rồi thì rất là tốt cho bạn, các bạn nên nạp để đi du học ở Mỹ.
Dạ. Nguyễn Thành Đỗ, trung bình trở thành y tá đối với nam giới phải học bao lâu, bao nhiêu năm? Vì bạn năm nay 30 tuổi rồi.
Theo tôi biết, chương trình y tá là chương trình nursing ở Mỹ không có khác biệt cho nam giới hay là nữ giới. Mặc dù chương trình y tá là theo truyền thống thì chúng ta thấy là nữ giới học rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà nam giới thì tôi thấy rằng là có một số sinh viên ở các đại học ở Hoa Kỳ họ cũng là nam giới. Thì muốn học 4 năm, muốn học chương trình 4 năm thì các bạn học thì cũng giống như nữ giới mà thôi. Thì nam giới cũng có cái cơ hội hoàn thành cái chương trình cử nhân về y tá trong 4 năm. Và bạn năm nay là hình như là
30 tuổi.
Thì tôi nghĩ rằng là 4 năm, tại vì cái tuổi không có liên quan đến cái khả năng học hành của mình. Nếu các bạn chăm học trong cái số tuổi 30, nó có thể khó khăn hơn là cái tuổi 18 khi bắt đầu đi học, nhưng mà không phải rằng là không có làm được. Thì 34 tuổi bạn sẽ ra trường mà thôi.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, ngành xã hội học ở Mỹ có điều kiện cao không? Đó là câu hỏi của Ngọc Duy.
Là về social work, là ngành xã hội ở Mỹ thịnh hành, và tôi nghĩ rằng là nếu các bạn có ý định về lại Việt Nam để phục vụ thì cái này là một trong những cái ngành rất là quan trọng cho Việt Nam. Thì câu trả lời là rất là thịnh hành ở Mỹ.
Thạc sĩ học ở Mỹ đó thì có yêu cầu gì thì mới theo học được thạc sĩ, và trường cao đẳng cộng đồng có đào tạo thạc sĩ hay không?
Trường cao đẳng cộng đồng thường thường tối đa chỉ có là 2 năm mà thôi, và hay là nhiều trường đại học chỉ cho cử nhân mà thôi. Những trường cao đẳng cộng đồng community college thì thường thường không có chương trình đào tạo thạc sĩ. Và cái câu hỏi rằng là muốn học chương trình thạc sĩ thì các bạn tối thiểu phải có một cái bằng cử nhân.
Dustin Vũ, có cách nào để được giảm học phí ngoài cái chuyện học bổng không giáo sư?
Theo tôi biết thì chỉ có học bổng mà thôi, không có cái cách nào khác. Theo tôi biết, những cái sinh viên ở Mỹ họ có chương trình FAFSA, là các bạn có những cái chương trình mà của chính phủ họ giúp cho sinh viên quốc nội ở Mỹ, nhưng mà cho sinh viên ngoại quốc thì mình tùy theo cái điểm, và họ cho mình là merit scholarship và tùy theo cái điểm của mình thôi, không có liên hệ đến cái vấn đề tài chính của gia đình.
Và Nguyễn Đức Thúy xin hỏi học phí một năm ở cao đẳng cộng đồng trung bình là bao nhiêu ạ?
Tùy theo vùng, và theo tôi biết thì có thể là một năm cũng khoảng 12.000 đô la là nhiều.
Còn hai câu hỏi nữa, tuy là hết giờ rồi nhưng mà cũng xin trả lời nhanh thưa giáo sư. Muốn học bên ngành khoa học chính trị tại Mỹ phải cần những điều kiện gì? Học xong có thể làm và quay về Việt Nam làm được không?
Theo tôi biết thì khoa học chính trị nó cũng cần về nó gọi là political science. Ở nước nào cũng cần hết. Thì các bạn muốn đi học thạc sĩ đúng không? Thạc sĩ về ngành khoa học chính trị thì cái điểm cái điều kiện tối thiểu rằng là phải có cử nhân trong cái ngành liên quan đến cái khoa học chính trị.
Dạ. Việc Hồng Trần, tiêu chuẩn xét tuyển vào các trường MIT, Stanford, Princeton, ngành toán lý như thế nào?
Thì các bạn nên liên lạc thẳng với những trường đó. Theo tôi biết là MIT với Stanford là trong những cái trường giỏi nhất ở Hoa Kỳ, thì những điều kiện của họ rất là khắt khe hơn với những trường khác. Thì các bạn nên liên lạc thẳng, những cái website họ cho biết như thế nào, là cái điểm trung bình như thế nào.
Thời gian hết rồi, xin hẹn giáo sư vào tuần tới và xin cảm ơn ông rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn cô rất nhiều và thân chào các bạn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Theo ngũ giác đài, Trung Quốc đã triển khai phi đạn chống tàu, hệ thống phi đạn đất đối không và hệ thống phá sóng điện tử tại một số đảo đang tranh chấp ở Biển Đông mà Malaysia, Philippines, Việt Nam cũng như Trung Quốc đều tuyên bố có chủ quyền. Trung Quốc tự loan báo đã đáp một máy bay ném bom xuống một đảo ở Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tá Thủy quân lục chiến Christopher Logan nói trong một thông báo rằng Hoa Kỳ có bằng chứng rõ ràng về việc Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa khu vực quần đảo Trường Sa đang tranh chấp, trong đó có các phi đạn chống tàu và hệ thống phi đạn đất đối không. Ông lưu ý, trong khi Trung Quốc vẫn cho rằng việc xây những đảo này là để đảm bảo an toàn trên biển, hỗ trợ hàng hải, tìm và cứu nạn, bảo vệ việc đánh bắt và những nhiệm vụ phi quân sự khác, thì việc lắp đặt những hệ thống vũ khí này chỉ dùng cho quân sự mà thôi. Trung tá Logan nói, việc Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa các đảo tại Biển Đông chỉ làm tăng thêm căng thẳng và bất ổn định trong vùng. Bước đầu tiên để đáp lại việc Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa Biển Đông, chúng tôi đã không mời Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tham gia cuộc tập trận vành đai Thái Bình Dương RIMPAC 2018. Việc này diễn ra tiếp sau một cảnh báo vào đầu tháng 5 của Tòa Bạch Ốc là sẽ có những hậu quả nếu việc quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc vẫn tiếp tục. RIMPAC là cuộc tập trận hải quân đa quốc gia lớn nhất thế giới, được Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ tổ chức 2 năm một lần. Hải quân Mỹ mô tả mục đích của cuộc tập trận này là giúp các nước tham gia nuôi dưỡng và duy trì các mối quan hệ hợp tác thiết yếu trong việc đảm bảo an toàn cho các hải lộ và an ninh trên các đại dương của thế giới. Trung Quốc đã tham gia RIMPAC trong năm 2014 và 2016. Hoa Kỳ cam kết một vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và mở rộng, trong đó có tự do hàng hải trong vùng. Việc Trung Quốc quân sự hóa những đảo tranh chấp đã góp phần làm cho căng thẳng và bất ổn gia tăng. Trung tá Logan nói, chúng ta đã kêu gọi Trung Quốc di rời ngay lập tức những hệ thống quân sự và đảo ngược việc quân sự hóa các đảo trong vùng Biển Đông đang tranh chấp. Chúng ta tin rằng những việc triển khai mới đây và việc tiếp tục quân sự hóa những đảo này vi phạm những lời hứa của Chủ tịch Tập Cận Bình đối với Hoa Kỳ và thế giới là không quân sự hóa quần đảo Trường Sa.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.